Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bất Gạch của Detailing Wiki. Hôm nay là tập thứ 18 của series Art Randy rồi. Như thường lệ vào 19 giờ thứ năm hàng tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau trên Detailing Wiki để cùng với anh Randy giải đáp những thắc mắc mà các vị khán giả của kênh đã gửi về cho chương trình. Nhân vật không thể thiếu trong hôm nay là anh Randy. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Hôm nay thì Sài Gòn cũng mưa cũng rất là lâu, cũng khá là lớn. Nhưng mà Ngân nghĩ là cho dù trời mưa thì cũng không thể nào ngăn cản được sự gặp nhau giữa Detailing Wiki và các vị khán giả. Anh Randy ơi, thì hồi tuần rồi thì em có nhận được một số câu hỏi. Những cái câu hỏi này nó cũng rất là thú vị anh, và nó cũng hơi vĩ mô nữa anh. Dạ, thì cái câu hỏi đầu tiên đến từ một vị khán giả tên là Minh Tâm. Anh ấy hỏi là thế nào gọi là thành công đối với nghề detailing? Thường thì detailing thì mình sẽ quan tâm nhiều về kiểu đam mê, kiểu cái sở thích của mình. Nhưng mà ví dụ như là những cái nghề khác như làm kinh doanh thì mình sẽ lên trưởng phòng, lên giám đốc. Còn xây dựng thì mình sẽ làm một cái dự án lớn gì đó. Dạ, thì nhưng mà khi mà nghĩ tới detailing á, thường thì mọi người sẽ nghĩ theo kiểu là mình mở một cái workshop xong rồi mình kinh doanh sao cho cái workshop đó nó phát triển hoặc là nhiều người biết tới cái workshop. Nhưng mà anh này anh lại chưa muốn mở workshop đó, cho nên là anh không biết như thế nào gọi là thành công để mà kiểu những người thân xung quanh ảnh có thể thấy là ảnh theo một con đường này là nó là đúng, chứ không phải là kiểu là chỉ đi rửa xe thôi.
Thật ra thì anh cho rằng là cái định nghĩa về thành công rất là rộng lớn và rất là đa dạng và rất là nhiều góc nhìn khác nhau, thì chúng ta sẽ có cách nhìn nhận cũng như đánh giá nó khác nhau. Thì anh cho rằng tùy với cái năng lực của mỗi người ấy, thì chúng ta có thể đánh giá là người đó có thành công ở thời điểm đó hay không. Lấy một ví dụ vậy, nếu bạn đang làm detailing, bạn mới bắt đầu đi học thì bạn chưa biết nhiều về môn này. Bạn học những cái việc đơn giản, rửa xe, vệ sinh nội thất, đánh bóng, phủ, ceramic gì đó. Và khi bạn làm được cho chiếc xe một cách đúng ý bạn, thì anh cũng có thể gọi cái đó gọi là một thành công. Một thành công, thì cái thành công đó là một cái thành công nhỏ trong cái chặng đường dài lâu, cũng như là một phần của cái thành công lớn. Vậy thì quan trọng là bạn đã đặt ra mục tiêu gì, bạn mong muốn bạn trở thành một con người như thế nào trong ngành điện liên, bạn đã nỗ lực những gì để đạt được cái đó. Anh cho rằng khi mà bạn đã đặt ra mục tiêu, bạn cố gắng và bạn đạt được mục tiêu giống như bạn muốn trong cái khoảng thời gian bạn đã đề ra, thì cái đó có thể gọi là thành công. Thì với người mới bắt đầu chưa biết làm một chiếc xe thì làm được một chiếc xe có thể gọi là thành công. Với những người mới mở kinh doanh một shop thì chưa phục vụ được khách hàng một cách trọn vẹn mà chuyển sang được phục vụ khách hàng được trọn vẹn, được hài lòng, thì đó gọi là một thành công. Chứ anh không cho rằng mở cái một shop ra gọi là thành công, mà mở một shop nó chỉ là một công cụ. Một công cụ nó giống như một chiếc xe giúp cho bạn đi đến cái mục đích, đi đến cái điểm đến mà bạn đã đặt ra trước. Vậy thì nếu mà bạn không có điểm đến thì chiếc xe đó nó cũng không đi về đâu. Bạn có điểm đến, bạn có chiếc xe nhưng bạn không đổ xăng, bạn không có động lực thì nó cũng không đi đến được điểm đích. Và anh cho rằng như vậy là chưa thành công. chưa thành công không đồng nghĩa với thất bại. Nè, anh không cho rằng là thành công đồng nghĩa với thất bại. Hoặc là ngay cả thất bại nó chỉ thể hiện một điều rằng là bạn làm cái việc đó nó chưa đúng cách hoặc là chưa phù hợp để đạt được cái mục tiêu, mục đích và cái điểm đến mà bạn đặt ra. Bạn có thể thử cách khác, và bạn có thể thử đến khi nào nó ra được kết quả như bạn muốn. Dĩ nhiên, bạn có đủ kiên nhẫn, kiên trì và có đủ nỗ lực hay không, vì các cách thức để ra kết quả của mỗi người khác nhau là khác nhau. Chúng ta có các kinh nghiệm khác nhau và rất khó áp dụng giống như nhau được. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ các thông tin, các định hướng và các cách làm để người nghe hiểu được, suy luận được và áp dụng được theo cách riêng của họ. Thì đó là lý do vì sao có cái kênh podcast Điện Liên VP này. Đấy. Vậy thì anh cho rằng là mỗi người chúng ta cần đặt ra cho mình những cái mục tiêu lớn, nhỏ, phức tạp, đơn giản, khó dễ, khác nhau ở các giai đoạn để chúng ta có thể đi và thu thập và đạt được những cái cột mốc, những cái thành công đó. Dù nhỏ dù lớn, nó sẽ tích lũy cho chúng ta những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm ra rất là thú vị trong cái cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống nhằm đi theo linh. Anh cho rằng nó rất là thú vị bởi vì các bạn có thể vừa học, vừa làm, vừa chơi, vừa kiếm tiền và biết được rất nhiều bạn có cùng sở thích. Đấy, với anh thì việc anh tham gia làm điều riêng cho mình những thứ đó, và với anh những thứ đó anh gọi là thành công của anh. Đấy, đấy là cái chia sẻ của anh về góc nhìn sự thành công trong điều riêng dành cho bạn.
Giống như là mình enjoy cái quá trình mà mình làm nghề mỗi ngày mỗi ngày.
Với anh là như vậy, và anh cũng luôn động viên các bạn và chỉ cho các bạn thấy theo cách thức đó để các bạn có được động lực, có được nhiệt huyết mỗi ngày và có niềm vui khi mà bản thân mình làm ra cái kết quả đó chính là thành công, cũng như là khi mình trao cái kết quả đó cho khách hàng của mình nhận lại cái giá trị. Giá trị ở đây bao gồm giá trị vật chất là tiền họ trả cho mình, cũng như giá trị về cảm xúc, đó là niềm vui mà họ cảm thức cho mình, cũng như là niềm vui của đồng đội mình cùng làm ra được một tác phẩm, một cái thành quả đó. Và anh cho rằng nếu nó đủ ổn với bạn thì bạn có thể bắt chước làm như vậy, hoặc là lặp lại điều đó mỗi ngày để thu về được những giá trị mà bạn cảm thấy phù hợp với bản thân bạn, văn hóa của bạn.
Thì cái câu trả lời của anh Randy thì Ngân nghĩ là Ngân cũng mong là cái câu trả lời này sẽ giúp cho anh Tâm có thể định nghĩa được cái thành công đối với nghề detailing của riêng mình. Đó là câu hỏi. Theo câu hỏi thì em nghĩ là anh Tâm là một kỹ thuật viên. Thì tiếp theo thì em sẽ đến một câu hỏi, mà câu hỏi này là của một vị khán giả ẩn danh, nhưng mà anh này là một chủ workshop. Thì anh có hỏi anh Randy là có cách nào để yêu cầu khách hàng đánh giá dịch vụ của mình một cách lịch sự hay không, kiểu giống như là nhận lại phản hồi của khách. Tại vì bạn cảm thấy là điều này là khó, nhưng mà nếu như mà nhận được phản hồi của họ thì bạn sẽ có cái sự thay đổi tốt hơn.
Anh cho rằng là ở thời điểm hiện tại thì cái việc mà khách hàng sẵn sàng góp ý, sẵn sàng dành thời gian quan sát, góp ý, nhận xét, đánh giá cho cái cách làm dịch vụ, cái workshop, cái nhân viên, cách thức quản lý của bạn là một thứ rất xa xỉ. Nghĩa là khách hàng dĩ nhiên có đánh giá và nhìn nhận, nhưng họ có sẵn sàng chia sẻ cho bạn và workshop của bạn hay không, đó là một vấn đề khác. Thì anh không cho rằng là mình có thể yêu cầu khách hàng làm điều đó, bởi vì quyền quyết định làm điều đó nó thuộc quyền của khách hàng. Mà thực ra thì để mà khách hàng và đánh giá và chia sẻ cái góc nhìn, cái nhìn nhận của họ cho workshop của bạn đó, thì đầu tiên là bạn phải làm cái gì cho họ đã. Bạn có làm được tốt và hài lòng cho họ chưa? Đấy, là bạn phải làm trước. Bạn phải làm trước. Chứ khách hàng đã trả tiền cho bạn rồi, họ còn phải nhận xét cho bạn nữa, thì nó hơi vô lý một chút, đúng không? Họ trả tiền để được tận hưởng, để được sử dụng, để được phục vụ. Và nếu bạn muốn lắng nghe ý kiến của họ, bạn phải thể hiện được một số thứ mà cho rằng rất cơ bản, không phải là tiền đâu, mà là sự chân thành nè, cái thái độ của bạn với cái việc đó như thế nào, tính cầu thị của chỗ bạn ra sao. Và nếu họ góp ý cho bạn, bạn có sẵn sàng thay đổi hay không, bạn có lắng nghe hay không, bạn có điều chỉnh hay không, bạn có cảm ơn họ hay không, họ được gì từ việc đó. Nếu mà họ không cảm nhận được những điều đó từ phía bạn, từ phía workshop của bạn, thì đâu có lý do gì mà họ sẵn sàng góp ý cho bạn chứ, đúng không?
Yeah.
Vậy thì anh cho rằng là nếu mà cái workshop của bạn nào đó dù đang kinh doanh thì cũng không bao giờ hoàn hảo cả. Không bao giờ hoàn hảo, bởi vì làm dịch vụ rất khó hoàn hảo. Nghĩa là chúng ta có thể phục vụ được một nhóm đối tượng khách hàng này, nhưng chưa chắc đã phục vụ được một nhóm khách hàng khác, hoặc là những người còn lại, hoặc là những nhu cầu phát sinh trong cùng một thời điểm với số lượng lớn. Vậy thì khó nhất là làm sao bạn biết được ai là khách hàng mục tiêu của bạn, ai là khách hàng đã nuôi sống cho bạn, bạn phục vụ những người đó, và ai không phải là. Thì để bạn tập trung vào những khách hàng của bạn. Những khách hàng là những người nuôi sống bạn, tập thể của bạn mỗi ngày, và bạn nên dành nhiều thời gian để làm việc đó. Thì khi mà bạn có nhiều thời gian làm việc đó, anh cho rằng bạn sẽ biết một cách nào đó để phục vụ cho họ. Bạn hãy dành thời gian cho họ, hãy lắng nghe những tâm tư của họ, hãy hỏi họ, hãy chia sẻ với họ, và họ cũng sẽ chia sẻ với bạn. Và điều đó nó diễn ra, anh cho rằng nó sẽ tự nhiên hơn là việc bạn cố gắng moi thông tin, lấy thông tin, hoặc là đạt được mục đích mà bạn muốn nhưng không có lợi ích gì cho khách hàng, thì họ không sẵn sàng đồng hành cùng bạn đâu, không sẵn sàng hợp tác với bạn đâu. Vậy nên nếu bạn đã có định hướng lắng nghe khách hàng, thì bạn đầu tiên hãy dành nhiều thời gian cho họ và hãy chân thành. Và anh cho rằng sự chân thành cộng với thái độ vui vẻ và cầu thị và dễ thương nữa thì sẽ giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu là có cái sự phản hồi đến từ khách hàng. Dù phản hồi đó tích cực hay tiêu cực thì bạn vẫn nên lắng nghe và cảm ơn khách hàng vì khách hàng đã dành nhiều thời gian quan sát và góp ý cho bạn. Đấy, thì anh nghĩ là khách hàng nếu nhìn ra được sự chân thành của bạn thì khách hàng sẽ sẵn sàng chia sẻ cho bạn mà thôi, đúng không?
Dạ.
Đấy là cái góc nhìn của anh.
Dạ. Thì nói về khách hàng đó, thì em nhớ là có một cái nguyên tắc á, một cái nguyên tắc mà nó rất là kinh điển, là cái nguyên tắc 80-20. Người ta hay nói là 80% doanh thu của công ty thì sẽ đến từ 20 bộ phận khách hàng.
Cũng
thì anh nghĩ như thế nào?
Là sao?
Dạ thì cái đó là một cái nguyên tắc anh, tức là khách hàng thì sẽ có những người mua nhiều, những người mua ít. Thì người ta hay nói là trong 80% doanh thu, toàn doanh thu của công ty thì sẽ có đến từ 20% cái khách hàng mà mua nhiều nhất đó thôi. Đó, còn 20% còn lại thì sẽ đến từ 80% khách hàng mà kiểu lai rai.
Anh thì nhìn nhận rằng là anh không có đánh giá theo cách thức đó nên anh không biết, nhưng mà là anh cho rằng là những người mà ủng hộ bạn thường xuyên, dù với tần suất nhỏ, dù với giá trị giao dịch nhỏ, số tiền nhỏ, thì họ vẫn đang là những người tin tưởng và chăm sóc bạn mỗi ngày, và đều phải cảm ơn tất cả các bạn đó. Và đối với anh cũng như tập thể của bên anh thì công ty anh và anh rất là trân trọng và cảm ơn các cái đóng góp đó của các bạn. Và các khách hàng đó không khác gì những nhà đầu tư vào tập thể của công ty, cũng như là đầu tư vào những cá nhân và con người của công ty. Là vì vậy thì từ nhiều năm nay là cái việc quan trọng mà anh nhận ra đó là những mà anh đưa lên vào website của công ty đó, website dieuphuong.org giới thiệu về chúng tôi, các bạn có thể vào xem. Thì cái đối tượng được ưu tiên cao nhất chính là những khách hàng dưới tất cả các hình thức khác nhau, bởi vì họ chính là người đã cung cấp nguồn lực và sự tin tưởng, đặt sự tin tưởng vào công ty mỗi ngày để công ty có thể phát triển, có thể đầu tư để phục vụ họ được tốt hơn. Đấy, thì cái việc đó là một cái động lực lớn cho tập thể để thay đổi và cố gắng. Còn anh không có nhận định là xem là 80 hay 20, mà tất cả mọi người, anh tất cả mọi khách hàng anh đều rất là cảm ơn về việc đó. Tuy nhiên là không phải lúc nào công ty cũng phục vụ được hoàn toàn tất cả các khách, cũng như là không phải lúc nào cũng phục vụ được đúng ý tất cả các khách, bởi vì công ty có một cái năng lực nhất định và phải tập trung phục vụ cho một số đối tượng mục tiêu, cũng như có một quỹ thời gian nhất định, thì không phải lúc nào cũng hoàn thành được việc đó một cách hoàn hảo. Tuy nhiên là như với tiêu chí của công ty là lúc nào cũng thay đổi và cải thiện để phục vụ cho các cái khách hàng tốt hơn. Đấy, thì cái việc mà đóng góp đó anh cho rằng là nên trân trọng tất cả mọi người, chứ không phải là nên đến từ bên nào hơn bên nào. Đây, đấy là quan điểm của anh.
Dạ. Tiếp theo thì em sẽ đến với một cái câu hỏi kế, là một câu hỏi về xu hướng. Bạn này tên là Văn Tuấn. Bạn hỏi anh là dù là hình thức detailing lưu động rất đã phát triển rất là lâu ở nước ngoài như là ở Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam thì có vẻ nó chưa phù hợp. Tại vì kiểu bạn quan sát thì thấy là một số nơi cũng cung cấp nhưng mà nó rất là nhỏ, rất là ngách. Thì bạn nghĩ là do nhu cầu không cao, với lại có một số nơi thì nó cũng đã đóng cửa rồi. Thì bạn muốn hỏi anh Randy là trong tương lai, như là khoảng trong vòng 10 năm tới đi, thì ở Việt Nam thì anh nghĩ là cái detailing lưu động này nó có phát triển hơn không anh?
Thực ra thì có thể và cả không thể. Vì quyết định điều đó nó nằm ở nhu cầu khách hàng. Thì có thể nói với bạn nhé, mà anh không rõ là cái số liệu bạn khảo sát hoặc là nhìn nhận thu thập thông tin từ đâu. Tuy nhiên là anh cho rằng có rất là nhiều khách hàng muốn điều đó, nhưng mà có cái trở ngại nào đó giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ mà họ không đến được với nhau. Còn việc mà đóng cửa thì mà nghĩ làm đó thì không chỉ xảy ra đối với các bạn làm mobile mà cả các năng lượng shop cũng đóng cửa rất nhiều. Một số Chẳng qua là anh cho rằng là bạn đang quan tâm tới làm dịch vụ chăm sóc xe tại nhà thì bạn thấy cái đó nhiều hơn, thì bạn cho rằng cái tỷ lệ đó nhiều. Chứ thực ra cái tỷ lệ đóng cửa của bạn một shop anh nghĩ nó cũng nhiều tương tự như vậy mà không. Nghĩa là khi là cái ý tưởng của bạn mà nó không phù hợp với thị trường thì nó không tồn tại được. Hả? Nó không khả thi, nó không tồn tại được thì nó tự chết thôi. Hoặc là ngay cái ý tưởng của bạn mà khả thi nhưng mà là cái việc bạn kinh doanh thì cái việc quản lý tài chính của bạn mà nó không tốt thì nó không đủ đồng tiền, nó không đủ nguồn lực thì nó cũng chết như thường. Nó cũng chết như thường, bạn tính toán sai bạn cũng chết như thường. Và kể cả bạn nào đã làm ăn tốt mà điều chỉnh sai cũng chết như thường, hoặc không điều chỉnh cũng chết như thường. Anh cho rằng là làm kinh doanh là một thứ rất là rủi ro và bạn phải thay đổi liên tục. Đó là lý do vì sao anh muốn có một cái cộng đồng với những cái bạn đang đã và đang làm điều này cùng bắt tay nhau để chia sẻ thông tin, để cập nhật các xu hướng, để dành thời gian tìm hiểu về khách hàng và cùng chia sẻ trao đổi các cách thức để làm sao để làm điều này được tốt hơn, kinh doanh được hiệu quả hơn, làm việc có thu nhập được cao hơn, phục vụ khách hàng được tốt hơn. Đó là mục đích của anh khi mà anh muốn hợp tác với các bạn để có cùng một cái đội nhóm với nhiều thông tin khác nhau. Và anh cho rằng là người khác mà làm không được á, chưa không có nghĩa là bạn sẽ làm không được. Ví dụ người khác làm kinh doanh chăm sóc xe tại nhà mà không được thì không đồng nghĩa với việc bạn làm được. Cũng như là người khác làm được thì cũng không đồng nghĩa với việc là bạn cũng làm được như họ. Bởi vì mỗi người có một cái năng lực khác nhau và bạn phải tự đánh giá hoặc là bạn phải trải nghiệm thực tế của bạn thì nó mới chính xác. Còn của người khác nó vẫn chỉ là tham khảo mà thôi. Vậy thì nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc xe tại nhà, anh cho rằng là đầu tiên là bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về các vấn đề mà những khách hàng muốn chăm sóc xe tại nhà đang gặp là gì, nỗi đau của họ, và bạn sẽ giải đáp được những cái trăn trở gì cho họ, cung cấp được cho họ những gì và không cung cấp được những gì cho họ, để mà cung và cầu có thể đến được nhau, đúng không? Yeah. Nếu người ta có cung mà không có cầu cũng không được, mà nếu người ta có cầu, bạn có cầu nhưng mà không có cung cũng không tồn tại được. Vậy nên các thị trường rất khác nhau, và nếu bạn đã tính toán kỹ, bạn có thể làm thử. Vì hiện nay anh cho rằng là hướng dẫn bạn về chuyên môn kỹ thuật làm chăm sóc xe hoặc là làm việc riêng thì trên thị trường rất nhiều. Còn hướng dẫn về kinh doanh thì anh không cho rằng có nhiều bên có thể làm điều đó. Bởi vì số bên mà để làm thành công thì mới đi chia sẻ thành công được, đúng không? Và số thành công nó cũng bị có giới hạn nhất định thôi. Cũng như là trên thị trường thì hiện tại rất ít bên mà đang làm việc kinh doanh chăm sóc xe tại nhà thành công, thì nó đang gặp một cái cách trở gì đó mà chỉ có những người đang trong phương thức đó, trong ngành đó, trong công việc đó mới hiểu được. Anh có làm thì theo Liên có làm chăm sóc xe nhưng anh không làm chăm sóc xe tại nhà, nó không rõ điều đó nên là anh không thể nói về thứ anh không biết, anh chỉ biết là điều liên tại một shop thôi. Đấy.
Câu hỏi thứ 3 cũng đã khép lại episode 18 của tuần này rồi. Do thời lượng chương trình có hạn, nếu như mà các bạn có những thắc mắc hỏi anh Randy cũng như là hiểu rõ hơn về những cái vấn đề nào đó liên quan tới detailing thì các bạn đừng ngần ngại gửi email về 2a.detailing.wiki hoặc là inbox cho fanpage Detailing Wiki để mình sẽ đưa những cái câu hỏi này cho anh Randy để anh giải đáp vào những tập episode tiếp theo nha. Đến đây thì cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở episode 19 vào 19 giờ tối thứ năm tuần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở episode sau.